Bạn thân mến, có khi nào bạn nghe cô Áo Quan kể chuyện chưa? Chỉ khi chết mới nằm trong áo quan thôi. Nhưng chết rồi thì làm sao nghe? Có những tâm hồn, ngay khi sống, đã mang trên đời cô áo quan rồi. Đó là những cô áo quan vô hình. Nó là sầu muộn, là chán trường, là hiu quạnh. Sớm muộn gì rồi cũng có ngày ta phải nói đến chuyện cổ áo quan. Ta mua cho người, hay người mua cho ta. Nhưng trước khi chuyện đó xảy đến, bây giờ thì mời bạn hãy nghe cổ áo quan kể chuyện đời nó. Bài suy niệm này được trích trong tập sách Mùa chay và con sâu bướm.
Cổ áo quan. Sống mà không được ai nhớ tới là sống trong quan tài buồn. Trong quan tài khi chết thì không thương đau, vì không biết mình trong quan tài. Sống mà sống trong quan tài buồn thì đau thương, bởi vì biết mình đang chết. Có cha, có mẹ, nên ta vào đời. Mẹ là chuối hương cao, là xôi nếp mật, là đường mía lau. Tình cha là sông dài, núi rộng. Cha vất vả mồ hôi, con như ruộng lúa cha gánh nước nuôi trong những ngày suối cạn. Con như ngọn đèn, và cha là người chịu lạnh, đậy gió, che mưa cho con. Người con nào không nợ tình của mẹ, chịu ân nghĩa của cha? Mẹ lo lắng từng ngày, áo rách mẹ khâu thì cha âu sầu lo cho con đường học vấn. Mẹ đưa con đến trường khi tuổi con chưa biết khôn, mong con mình sẽ có tương lai mai sau. Những ngày trái nắng, gió mùa làm con đau, mẹ giúp con ầu ơ bằng cả linh hồn. Mẹ nhớ con trên từng mớ rau mẹ ngồi bán, mẹ nghĩ tới con mà mong bóng người mau thưa, chỗ chiều mau tan. Rồi con lớn, con đi xa, mẹ nhìn con cầu trời độ lượng, phù trì cho con thành nhân, con đạt công danh hạnh phúc. Dòng sông xuôi nguồn đưa con vào đời, bận rộn vì sự nghiệp với người để con xa mẹ. Thời gian trôi đi sao quá lẹ, thoát chốc mà tóc mẹ bạc theo mùa trăng. Rồi định mệnh đến, ngày con trở về, ngày đó, con mua cho mẹ cổ quan tài quý. Khi mẹ chết rồi, con có nhớ về thời xưa xa xăm? Cũng chỉ là tìm dấu chân trên cát. là hình ảnh nhạt nhòa dĩ vãng. Mẹ vẫn muốn chờ đợi gặp con, nhưng định mệnh gõ cửa và linh hồn mẹ phải ra đi. Ngày trở về, con mua cổ quan tài để trả ơn cho mẹ đã sinh thành. Có khi nào người con nghe cổ quan tài kể chuyện chưa? Lời của cổ quan tài. Khi chết rồi, có người mẹ nào biết cổ quan tài con mua cho mình là bao nhiêu tiền đâu? Chuyện đời của tôi, một cổ áo quan dài lắm. Người bán hòm đã gian dối, tính toán trên thân phận tôi. Có ai biết rõ câu chuyện của những cổ quan tài không? Ngày họ biết, khi nằm vào thì đã muộn rồi. Vậy tôi xin kể về cuộc đời tôi cho bạn nghe khi bạn còn sống. Cổ quan tài bạn mua cho mẹ, dù là gỗ quý đến đâu đi nữa, nó cũng lạnh lẽo lắm. Thân phận tôi lạnh không phải vì gỗ, nhưng lạnh vì người bán hòm và mua hòm. Tôi đã thấy xấu xa quá là có những người con vì lời khen, tiếng chê của người đời mà họ mua loại gỗ quý. Tôi nghe trong im lặng ý nghĩ của một số người. Họ muốn mua loại quan tài quý để lối xóm khen họ hiếu trung. Nhưng bà mẹ chết rồi, đâu còn biết cái hòm thế nào nữa. Ngày bà ta còn sống, chả đứa con nào nhớ tới. Phải đợi đến ngày Tết, ngày lễ, họ mới mua cho mẹ một món quà nhỏ. Họ nghĩ rằng đóng cửa cuộc đời, trả ơn mẹ bằng một cổ quan tài là xong. Tôi là chiếc quan tài, nên tôi biết rõ nhiều ý nghĩ thầm kín. Cũng có khi không vì lời khen tiếng chê, có những người con chân thành, nhưng người bán hòm lợi dụng khơi động lòng hiếu thảo của họ mà kiếm tiền. Tôi nằm đó mà nghe người bán hòm khôn khéo lời ngọt ngào. Nếu người con không tiếc tiền vì giàu có quá, thì đâu là ý nghĩa của lòng hy sinh? Nếu phải khổ sở mặc cả kỳ kèo vì không đủ tiền, thì đâu là hạnh phúc của người chết? Ngay lúc còn sống, các bà mẹ đã không vì con mà chịu nghèo khổ hay sao? Đằng nào thì cổ áo quan chúng tôi cũng có những ý nghĩ rất sâu. Ngày kia, hai người con đến mua tôi. Một người đến ban sáng, một người ban chiều. Dĩ nhiên, sau cùng chẳng ai mua tôi cả, nên hôm nay tôi mới kể lại chuyện này cho bạn được. Người đến ban sáng giàu có lắm. Ông ta sờ lên người tôi, khen màu sơn đẹp, nhưng chê gỗ xấu. Ông muốn mua loại quan tài không bao giờ mục. Cả đời ông là lo công danh tiền bạc. Ông thành công lừng lẫy, nhưng quên mẹ, quên cha. Nếu không mua cho mẹ cổ quan tài quý vào phút sau cùng cuối đời này, ông sẽ ái ngại. Đọc được hết cuộc đời ông, tôi nói với ông rằng, đời ông cũng giống như lời ông chê tôi thôi, chỉ có nước sơn bên ngoài, còn trái tim ông là loại gỗ mục. Ngày mẹ còn sống, sao không thương nhớ mẹ? Bây giờ, chọn cổ quan tài quý, mẹ cũng đã chết rồi. Ông chỉ vì nể tiếng đời thôi. Ban chiều, có một người con khác cũng đến sờ lên người tôi, nhưng nghèo quá không đủ tiền mua tôi. Tôi nói với người con ấy rằng, có bà mẹ nào không hy sinh cho con mình đâu. Chết rồi, mẹ không biết trong quan tài nào nữa. Có hiếu là hiếu lúc còn sống. Cứ tìm chiếc quan tài nào rẻ hơn tôi mà mua. Làm thân quan tài, nối kết người sống với người chết, chúng tôi biết nhiều thế giới bí mật trong lòng người lắm. Bạn vẫn thấy những chiếc xe tang, vẫn trong những cổ áo quan, nhưng bạn chưa bao giờ hỏi chuyện những cổ áo quan chúng tôi. Tất cả cuộc đời sau cùng gói lại trong cổ áo quan, mà cuộc đời là gì? Chẳng có triết nhân nào hiểu được ý nghĩa cuộc đời, thì làm sao hiểu được ý của cổ áo quan? Bao nhiêu tư tưởng sâu xa, những chuyện yêu đương đẹp như thần thoại, cũng gói bằng chiếc áo quan. Bao nhiêu khối óc vượt nhân thế, những tính toán siêu vời, cũng gói bằng chiếc áo quan. Bạn ạ, mênh mông như cuộc đời, huyền nhiệm như cuộc đời, mà sau cùng cũng im lặng vỏn vẹn trong cổ áo quan, thì bạn biết cổ áo quan bí hiểm như thế nào. Chúng tôi gói trọn tất cả, đem về lòng đất. Người chết mới hiểu hết ý của cổ áo quan, mà ngôn ngữ của kẻ chết là ngôn ngữ nhiệm màu. E rằng bạn không quen với ngôn ngữ này. Ngày mẹ chết, bạn đem về cho mẹ chiếc quan tài quý. Mẹ không biết bạn chuẩn bị cho mẹ chiếc áo quan này từ bao giờ. Có điều, mẹ biết chắc bạn không rõ nguồn gốc của chiếc áo quan. Ngay từ khi cây gỗ rẽ xuống, người ta đã trả giá chúng tôi bằng định lượng tiền bạc. Từng nhát đinh cũng đánh giá bằng tính toán, lời lỗ. Từng vết keo dán, họ cũng hà tiện. Khi cổ áo quan chúng tôi thành hòm, tôi bị trăm tay sờ mó. Kẻ chơi thật, người chơi giả. Bạn có biết thân tôi đã trôi trẻ như thế nào trong cuộc đời? Hàng trăm cặp mắt nhìn tôi. Làm thân áo quan bao giờ cũng lạnh bạn ạ. Bởi người ta đối xử với tôi như thế. Và hôm nay, bạn đem tôi về đây. Tất cả các người con chỉ biết về cổ quan tài cho mẹ mình bằng giá tiền mắc hay rẻ, mà đánh giá tốt hay xấu. Nhưng nằm vào, các bà mẹ mới thấy tất cả nguồn gốc cuộc đời chúng tôi là cổ áo quan. Vì bạn không rõ nguồn gốc chiếc quan tài, nên bạn khó nghe ý nghĩa cổ quan tài là lời của chúng tôi thầm thì. Có những người con bỏ mẹ đi không phải vì đường sự nghiệp, mà vì ích kỷ cho riêng mình. Ngày người con ra đi, lòng người mẹ đã có cổ áo quan rồi. Người mẹ gọi chúng tôi là quan tài buồn. Cuộc sống của người mẹ, đó là sống trong quan tài vô hình, bốn bề chật chội bởi trái tim người mẹ đó khắc khoải. Ngột thở vì mẹ gọi. Con mình không nghe, và muốn nghe, mà con mình không gọi. Chiếc áo quan tài vô hình đó, không có người con nào phải trả tiền mua, nên không người con nào nghĩ tới. Có bao giờ nhìn thấy người sống, mà sống trong quan tài đâu? Nói về lòng hiếu thảo, thì bạn ạ, có không biết bao nhiêu quan tài cho các bà mẹ lúc còn sống. Sống mà không được nhớ tới là sống trong lạnh lẽo của mộ sâu. Mộ đó, người con chưa đào, nên không thấy nó sâu bao nhiêu. Trong trái tim những người mẹ, có khi cả đời là sống dưới mộ sâu lạnh ấy. Chịu đựng. Nó là một nghĩa trang không có cổng, lặng lẽ lắm. Cuộc đời một người mẹ sống mà không được con mình nhớ tới thì âm thầm như đám tang không người đưa. Sách Huống Ca, đoạn 3, câu 3 và câu 12 đến câu 16 đã viết. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ, thì như người thu được kho tàng. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi. Chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Trí khôn người có suy giảm, con cũng hãy nể vì, đừng nhục mạ người khi con đương sức trai tráng. Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính. Vào ngày bí cực, công việc con sẽ được nhớ đến. Như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. Người lộng ngôn khinh cha, dễ mẹ là xúc phạm đến Thượng Đế, kẻ tác tạo nên họ. Bạn cứ hỏi cục áo quan xem đâu là ý. Chúng tôi sẽ cho biết. Có lần tôi nói với người khóc rằng, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Đấy là hình ảnh trốn đời khổ đau. Nhưng người chết thì không biết say và cũng chẳng còn điên. Do đó, xác chết không buồn và chẳng nhớ. Khi chết mới được nhớ, thì xác chết không biết ai nhớ mình. Nhớ ấy lại trở về với người nhớ mà thôi. Đừng coi thường cổ áo quan chúng tôi. Lắng nghe tiếng nói nhiệm màu của chúng tôi bạn ạ. Bởi rồi bạn cũng sẽ ra đi trong quan tài đó.
Chúa ơi, trong lành cho đời. an vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai còn lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Yeah.